Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Trong những ngày ấy có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương dân chúng vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa 7 giỏ. Số người ăn độ chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Damanutha.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở Trung Quốc hiện nay dịch tễ đang tràn lan và người ta, nhà chức trách chỉ cho mỗi gia đình được đi chợ 2 ngày một lần và tình trạng khan hiếm đồ ăn, thức uống cũng đang xảy ra. 11 triệu dân ở một thành phố công nghiệp đang trải qua dịch bệnh và thực phẩm, thuốc men và đồ dùng y tế. Chúng ta được biết những thông tin này không phải là để chúng ta đầu cơ tích trữ để lo cho cái sự việc có thể xảy ra. Đức Tổng Giáo mục Giuse trong cái lá thư về dịch cúm corona, Ngài cũng yêu cầu chúng ta tránh sự đầu cơ tích trữ, bởi vì ai cũng cần phải sống. Một đám đông rất đông, họ không có gì ăn, và các môn đệ đã thấy bất lực. Làm sao cho họ ăn no? Họ không có gì ăn trong những ngày ấy. Lời Kinh Thánh này đang nói với từng người chúng ta. Nhiều anh chị em trong những ngày này đang đói ăn, đói uống, khát uống. Chúng ta làm gì? Chắc chắn Chúa mời gọi chúng ta là cho họ ăn. Cái chúng ta cho rất nhỏ bé nhưng mà tích tiểu thành đại. Nhiều cái nhỏ sẽ thành cái lớn. Các môn đệ chỉ có vỏn vẹn 7 cái bánh. Thế vậy mà Chúa lo liệu làm sao nuôi ăn 4.000 người. Những cái chút nhỏ chúng ta đặt vào tay Chúa, để rồi Chúa có cách của Ngài. Chúng ta chắc chắn ở đây nhiều người trẻ ít nghe, ít biết, cũng không được kể lại và chưa chứng kiến và một số quý ông bà lớn tuổi ở đây đã trải qua nạn đói của 1945. Tôi cũng chẳng biết, nhưng mà mẹ tôi kể kinh khủng. Bà cụ chứng kiến những người đói leo vào cái vườn người ta ăn cắp trái bắp, củ khoai, đói quá người nhà ra đập chết, chôn xuống đất luôn làm phân bón. Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó tôi 6 tuổi, tôi còn nhớ ba mẹ tôi nắm cho mỗi đứa con 2 cái nắm cơm rồi buộc ngang chéo người giống như đi di cư. Nói để cái miếng giấy ghi tên tuổi vào đây, nếu có bị lạc đi đâu con đưa miếng giấy ra cho người ta biết. Những người đã trải qua cái cuộc sống khó khăn đã nghe được chính những người thân yêu mình kể. Học nhà trường người ta nói xạo, học nhà trường người ta nói lịch sử, nói không tin được. Tôi cũng học kỹ mà không tin được. Chỉ có cha mẹ, gia đình, những người thân yêu người ta trải qua kể lại cho con cháu, để rồi mình biết yêu thương, chia sẻ. Chúng ta biết đặt vào tay Chúa một chút của mình, để rồi chúng ta chia sẻ với những anh em đồng loại. Nhà nước Việt Nam chúng ta trong những ngày qua có một cái cách rất hay. Ở tỉnh Vĩnh Phúc, ở cái làng ở tỉnh Vĩnh Phúc đó, xã đó, có 10.000 người. Đây là ổ dịch thứ 3 trên thế giới theo thống kê của quốc tế. Singapore là ổ dịch, Trung Quốc là đại dịch, ở Vĩnh Phúc Việt Nam chúng ta là ổ dịch thứ 3. Cách ly toàn bộ hơn 10.000 dân. Những người được đi chữa trị thì được hưởng một ngày 60.000 lo cho ăn uống, còn những người không có được đi ra ngoài thì được hưởng 40.000 để giữ cái mức sống, để có cái ăn. Chính quyền Việt Nam lấy kinh nghiệm từ Trung Quốc đã làm được những cái điều khác và tốt hơn. Chúng ta chung tay để khi có những cái điều nguy hiểm, rủi ro xảy ra, chúng ta biết mỗi người một tay một chân. Trước là chúng ta cầu nguyện, sau là chúng ta biết làm những việc quan trọng trong cái lúc nguy hiểm chung của cộng đồng. Mỗi người trước tiên phải tự lo lấy mình, rồi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta biết cách lo cho người khác. Cách chung, mỗi người làm sao chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau, bác ái là trên hết. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là điều Thánh Phaolô đã dạy.